Chương 7 Thâu nhiếp. Ánh sáng của Đức A-di-đà không chiếu hành giả khác, mà chỉ thâu nhiếp hành giả niệm Phật. Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói, Đức Phật Vô Lượng Thọ có 8 dạng 4.000 tướng. Mỗi tướng có 8 dạng 4.000 vẻ đẹp. Trong mỗi vẻ đẹp có 8 dạng 4.000 tia sáng. Mỗi tia sáng đều chiếu khắp 10 phương thế giới, thâu nhiếp tất cả chúng sinh niệm Phật. Quán Kinh Sớ nói, từ câu Đức Phật Vô Lượng Thọ đến câu thâu nhiếp tất cả, chánh thức nói rõ sự quán sát các tướng riêng biệt của thân Phật A-di-đà. Ánh sáng này làm lợi ích cho người hữu duyên, chia làm 5 phần. 1. Nói rõ bao nhiêu tướng. 2. Nói rõ bao nhiêu vẻ đẹp. 3. Nói rõ bao nhiêu ánh sáng. 4. Nói rõ ánh sáng chiếu bao xa. 5. Nói rõ chỗ mà ánh sáng chiếu đến đều được lợi ích. Hỏi, tu đầy đủ các công hạnh, chỉ cần hồi hướng đều được giảng sinh. Tại sao ánh sáng của Phật chiếu khắp lại chỉ thâu nhiếp những người niệm Phật? Nghĩa này như thế nào? Đáp, ở đây có 3 nghĩa. A. Duyên thân thiết. Chúng sinh khởi tâm tu hành, miệng thường niệm Phật, Phật ắt nghe thấy. Thân thường lại Phật, Phật ắt nhìn thấy. Tâm thường nhớ Phật, Phật ắt biết rõ. Chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, Phật cũng nhớ chúng sinh, niệm chúng sinh. Ba nghiệp của đôi bên thường không xa lìa nhau, cho nên gọi là duyên thân thiết. B. Duyên gần. Chúng sinh xưng niệm danh hiệu Phật, Phật tức thời cảm ứng, hiện ra trước mắt họ, cho nên gọi là duyên gần. C. Duyên tăng thượng. Chúng sinh xưng niệm danh hiệu Phật, tức là có thể trừ diệt nhiều kiếp tội chướng. Đến lúc lâm chung, Phật và thánh chúng tự nhiên đến nghinh tiếp. Những tà nghiệp trói buộc không thể làm chướng ngại sự giảng sinh, cho nên gọi là duyên tăng thượng. Các công hạnh khác tuy cũng gọi là thiện, nhưng nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn không so sánh được. Cho nên trong các kinh điển, chỗ nào cũng tán thán công đức niệm Phật. Chẳng hạn như kinh Vô Lượng Thọ, trong 48 nguyện chỉ nói rõ chuyên niệm danh hiệu A-di-đà mà được giảng sinh cực lạc. Lại như trong kinh A-di-đà, một ngày cho đến 7 ngày, chuyên niệm danh hiệu A-di-đà được giảng sinh cực lạc. Hơn nữa, hằng sa chư Phật ở 10 phương thế giới chứng minh sự chân thật của bổn nguyện của Phật A-di-đà. Phần định thiện và tán thiện trong kinh này cũng chỉ nêu rõ sự chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà được giảng sinh cực lạc. Những trường hợp này không phải duy nhất. Đến đây đã nói xong về niệm Phật tam muội. Quán Niệm Pháp Môn nói, như phần trước nói về ánh sáng của thân, tướng, vân vân. Mỗi một tia sáng chiếu khắp 10 phương thế giới. Thế nhưng tâm quan của Đức A-di-đà thường soi chiếu những chúng sinh chuyên niệm danh hiệu của Ngài, nhiếp hộ không rời, mà hoàn toàn không nói đến sự soi chiếu nhiếp hộ các chúng sinh tu các tạp hạnh khác. Hỏi, ánh sáng của Phật chỉ chiếu người niệm Phật mà không chiếu người tu hạnh khác là có ý gì? Đáp, có hai nghĩa. Một, ba duyên, duyên thân thiết, duyên cần, duyên tăng thượng vừa đề cập ở trên. Hai, bổn nguyện, các công hạnh khác không phải là bổn nguyện, cho nên không soi chiếu nhiếp hộ. Niệm Phật là bổn nguyện, cho nên soi chiếu nhiếp hộ. Bởi thế, Hòa Thượng Thiện Đạo trong Lục Thời Lễ Tán có nói, thân sắc Di Đà như kim sơn, tướng hảo quang minh chiếu mười phương, riêng người niệm Phật được soi nhiếp, nên biết bổn nguyện rất kiên cường. Lại nữa, trong đoạn kinh đã dẫn nói, các hạnh lành khác tuy gọi là thiện, nếu so với niệm Phật thì hoàn toàn không so sánh được. Ý nghĩa ở đây là muốn so sánh các công hạnh của môn tịnh độ. Niệm Phật là diệu hạnh được chọn, còn các hạnh khác là thô hạnh bị bỏ, cho nên nói hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, niệm Phật là hạnh bổn nguyện, còn các hạnh khác không phải, cho nên nói hoàn toàn không thể so sánh. Chương 8. Ba tâm. Người niệm Phật nhất định đầy đủ ba tâm. Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói: Nếu có chúng sinh nguyện sinh Cực Lạc nên phát ba tâm, ắt được vãng sinh. Một là chí thành tâm, hai là thâm tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Người đầy đủ ba tâm, ắt sẽ sinh Cực Lạc. 1. Chí thành tâm. Quán Kinh Sớ nói: Kinh dạy, một là chí thành tâm, chí tức là chân, thành tức là thực. Ý muốn nói tất cả chúng sinh, ba nghiệp, thân, khẩu, ý, tu tập giải môn hoặc hành môn đều phải từ tâm chân thật xuất phát, không thể bên ngoài hiện tướng hiền thiện, tinh tiến mà trong tâm thì giả dối, tham lam, tà ngụy, gian trá đa đoan, hung ác dữ dằn, mưu mô nham hiểm. Tuy cũng hành trì ba nghiệp, nhưng gọi là việc lành pha chất độc, cũng gọi là hành trì giả dối, không được gọi là nghiệp thiện chân thật. Nếu như dùng tâm như vậy mà tu hành, dù có thân tâm lao nhọc, tinh tiến hành trì như cứu đầu đang bị cháy, cũng chỉ gọi là việc thiện pha chất độc. Muốn dùng công hạnh trộn độc này để cầu sinh Cực Lạc, đây là điều không thể được. Vì sao? Bởi vì Đức Phật A-di-đà trong lúc tu nhân, dù trong một niệm, một sát na, ba nghiệp mà Ngài tu tập đều phát xuất từ tâm chân thực, và những sự việc Ngài tạo tác, nguyện cầu cũng đều là chân thực. Lại nữa, chân thực có hai loại. Một là tự lợi chân thực, hai là lợi tha chân thực. Một, tự lợi chân thực lại có hai loại. A, dùng tâm chân thực chế phục, xả bỏ những ác hạnh của mình và người, cùng những cõi nước thô ác trong tất cả mọi thời, nghĩ tưởng các vị Bồ Tát chế phục, xả bỏ ác hạnh, mình cũng phải nên như vậy. B, dùng tâm chân thực siêng tu tất cả pháp thiện, dùng tâm chân thực tán thán Đức A-di-đà cùng y báo và chánh báo của cõi Cực Lạc. Lại từ tâm chân thực, dùng khẩu nghiệp quở trách, nhàm chán tất cả y báo, chánh báo thô ác của mình và người trong ba cõi sáu đường. Lại tán thán những thiện hạnh của ba nghiệp, thân, khẩu, ý của tất cả chúng sinh. Còn đối với những chúng sinh không làm thiện, kính nhi viễn chi, mà cũng chẳng tùy hỷ việc làm của họ. Lại từ tâm chân thực, dùng thân nghiệp chắp tay lễ kính, cúng dường y phục, thức ăn, vân vân đến Đức Phật A-di-đà, cùng y báo chánh báo của cõi Cực Lạc. Lại từ tâm chân thật, dùng thân nghiệp xem thường, nhàm chán y báo, chánh báo của mình và người trong ba cõi sinh tử này. Lại từ tâm chân thật, dùng ý nghiệp suy ngẫm, quán sát, nhớ nghĩ Đức Phật A-di-đà, cùng y báo chánh báo của cõi Cực Lạc, giống như hiện đang trước mắt. Lại từ tâm chân thật, dùng ý nghiệp xem thường, nhàm chán y báo, chánh báo của mình và người trong ba cõi sinh tử này. Phải từ tâm chân thật, xả bỏ ba nghiệp bất thiện, và cũng phải từ tâm chân thật, khởi ba nghiệp thiện, thân, khẩu, ý. Bất luận trong, ngoài, ngày, đêm, đều phải một lòng chân thật, cho nên gọi là chí thành tâm. 2. Thâm tâm. Thâm tâm tức là lòng tin sâu, có hai loại. A, quyết định tin sâu rằng thân hiện tại của mình là phàm phu tội ác, từ vô thỉ đến nay chìm đắm trôi lăn trong sinh tử, không có nhân duyên để xuất ly. B, quyết định tin sâu không còn nghi ngờ đắn đo rằng Đức A Di Đà có 48 lời nguyện nhiếp thọ chúng sinh nương vào nguyện lực của ngài ắt được giảng sinh. Lại quyết định tin sâu rằng Đức Phật Thích Ca giảng nói quán kinh về ba phước, chính phẩm, định thiện, tán thiện cùng chứng minh tán thán y báo chánh báo của cõi cực lạc là để cho chúng sinh hâm mộ. Lại quyết định tin sâu rằng trong kinh A Di Đà mười phương chư Phật khuyến khích chứng minh tất cả phàm phu quyết định được giảng sinh. Đối với lòng tin sâu này, ngưỡng nguyện tất cả hành giả một lòng chỉ tin lời Phật, không luyến tiếc thân mạng, quyết định phụng hành Phật bảo, xả bỏ nhất định phải xả bỏ, Phật bảo hành trì nhất định phải hành trì, Phật bảo giảng sinh nhất định phải giảng sinh. Đây gọi là tùy thuận lời Phật dạy, tùy thuận ý muốn của Phật, tùy thuận bổn nguyện của Phật. Đây gọi là Phật tử chân thực. Tất cả hành giả chỉ cần y theo kinh này, tin tưởng hành trì chắc chắn sẽ không bị sai lầm. Vì sao? Đức Phật là bậc đầy đủ tâm đại bi, là bậc nói lời thật. Từ Phật trở xuống, tất cả phàm thánh khác, trí hạnh chưa đầy đủ, vẫn còn trong giai đoạn học tập, chưa trừ sạch phiền não chướng và sở tri chướng. Nguyện hạnh chưa tròn, những người như vậy, giả sử muốn suy lường trí của Phật cũng chưa chắc suy lường nổi. Tuy có bình luận, phán đoán, nhưng phải qua sự ấn chứng của Phật mới trở thành định án. Nếu như xứng ý của Phật, ngài sẽ ấn khả, đúng vậy, đúng vậy. Nếu không xứng ý Phật, ngài sẽ bảo, lời của ông nói ý nghĩa không phải như vậy. Không được ấn khả thì bị xem như lời nói không đáng ghi chép, hoàn toàn không lợi ích. Những điều Phật ấn khả tức là tùy thuận chánh giáo của Phật. Còn những lời Phật nói thì tức là chánh giáo, chánh nghĩa, chánh hành, chánh giải, chánh nghiệp, chánh trí. Dù ít dù nhiều cũng không cần hỏi Bồ Tát, trời người là đúng hay sai. Nếu những lời Phật nói là liễu nghĩa thì những lời của chư Bồ Tát nói đều không liễu nghĩa. Phải nên biết như vậy. Hiện nay, ngưỡng mong quý vị có duyên với pháp giảng sinh, chỉ nên tin sâu lời Phật, chuyên chú phụng hành, không nên tin những lời dạy không tương ưng với chư vị Bồ Tát. Khởi tâm nghi ngờ, tự làm chướng ngại, cố chấp mê mờ, mà đánh mất sự lợi ích lớn lao của sự giảng sinh. Người có lòng tin sâu thiết, quyết định kiến lập tự tâm, thuận theo giáo pháp tu hành, vĩnh viễn dứt trừ nghi hoặc, lầm lẫn, quyết không vì tất cả giải ngộ khác biệt, hành trì khác biệt, sở học khác biệt, kiến giải khác biệt, sở thích khác biệt mà làm cho mình thoái thất dao động. Hỏi: phàm phu trí tuệ nông cạn, tội chướng sâu dày, nếu gặp phải những người tu pháp môn khác đem những kinh luận khác ra dẫn chứng rằng tất cả phàm phu tội chướng không thể giảng sinh, làm thế nào để đối phó hòng giữ vững lòng tin, quyết định tiến bước không sinh khiếp nhược? Đáp: nếu có người đem kinh luận ra dẫn chứng rằng không có sự giảng sinh, hành giả nên trả lời với họ rằng: ông tuy đem kinh luận ra dẫn chứng sự không thể giảng sinh, nhưng theo thiện ý của tôi, quyết không tiếp thọ lời nói của ông. Vì sao? Tôi không phải không tin những lời ông nói. Thực sự, tôi tin tưởng tất cả kinh luận đó. Thế nhưng, lúc Đức Phật giảng nói những kinh đó, xứ sở khác, thời gian khác, đối tượng thuyết pháp khác, sự lợi ích cũng khác. Lại nữa, lúc Đức Phật giảng nói những kinh đó, không phải là lúc ngài nói Quán Kinh, A Di Đà Kinh, vân vân. Giả lại, Đức Phật nói pháp thích ứng cơ nghi, thời tiết không đồng, những kinh luận đó là nói chung về các giải hạnh cho hàng trời người và chư Bồ Tát. Còn hiện nay, nói hai công hạnh định thiện và tán thiện trong Quán Kinh là cho Hoàng hậu Di Đề Hy cùng cho tất cả chúng sinh ở trong đời ác năm trượt sau khi Đức Phật diệt độ, xác chứng cho sự giảng sinh. Do nhân duyên này, hiện nay tôi nguyện một lòng y theo lời dạy của Phật, quyết định phụng hành. Giả sử ông dẫn chứng trăm ngàn vạn ức kinh luận nói không giảng sinh, điều này chỉ càng làm tăng trưởng thành tựu lòng tin của tôi đối với sự giảng sinh cực lạc. Hành giả nên nói với đối phương: "Ông hãy lắng nghe, tôi này nói thêm cho ông biết về lòng tin quyết định của tôi." Giả sử Địa Tiền Bồ Tát, La Hán, Bích Chi Phật, dù một hay nhiều người đầy khắp mười phương đều dẫn chứng kinh luận nói không có sự giảng sinh, tôi cũng không khởi một niệm nghi ngờ, và điều đó cũng chỉ làm tăng trưởng thành tựu lòng tin thanh tịnh của tôi đối với sự giảng sinh. Vì sao? Vì lời Phật là quyết định thành tựu liễu nghĩa, tất cả thế gian đều không thể phá hoại được. Ông nên nghe cho kỹ. Giả sử chư Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa, dù một hay nhiều người đầy khắp mười phương cùng nhau nói rằng Đức Phật Thích Ca tán thán Phật A Di Đà, quở trách ba cõi sáu đường, khuyến khích chúng sinh chuyên tâm niệm Phật và tu tập các công hạnh lành khác, sau khi lâm chung nhất định sẽ giảng sinh cực lạc, đây quyết là lời hư dối, không thể tin được. Tôi tuy nghe những lời như thế, cũng không hề sinh khởi một niệm nghi ngờ, mà chỉ làm tăng trưởng thành tựu lòng tin quyết định bậc thượng thượng của tôi. Vì sao? Bởi vì lời của Phật là quyết định liễu nghĩa. Phật là đấng thực trí, thực giải, thực kiến, thực chứng, không phải là người dùng tâm nghi hoặc mà nói. Lại nữa, lời dạy của Ngài không thể bị những dị kiến, dị giải của các vị Bồ Tát phá hoại. Nếu như thật là Bồ Tát, những vị ấy quyết không đi ngược lời Phật dạy. Hành giả nên biết, giả sử như quá thân Phật, báo thân Phật, hoặc một hoặc nhiều vị, đầy khắp mười phương, mỗi vị đều phóng ánh sáng, hiện tướng lưỡi rộng dài biến khắp mười phương, đều nói rằng Đức Phật Thích Ca tán thán cực lạc, khuyến phát tất cả phàm phu chuyên tâm niệm Phật, cùng tu các hành khác để được giảng sinh cực lạc. Đây là điều hư dối, quyết định không có việc này. Hành giả tuy nghe chư Phật nói lời như vậy, nhất định không khởi một niệm nghi ngờ, thoái chuyển, sợ rằng không giảng sinh cực lạc. Vì sao? Bởi vì một vị Phật hay tất cả các vị Phật, các ngài có cùng tri kiến, giải hạnh, chứng ngộ, quả vị, đại bi, vân vân, hoàn toàn giống nhau, không một chút sai biệt, cho nên điều mà một vị Phật chế định, tất cả vị Phật khác cũng đều chế định. Chẳng hạn như vị Phật trước cấm chế 10 điều ác như sát sanh, vân vân. Nếu rốt ráo không làm ác, không phạm ác thì gọi là thập thiện, thập hạnh và có ý nghĩa là tùy thuận lục độ. Nếu có vị Phật sau ra đời, chả lẽ Ngài lại sửa đổi 10 điều thiện, khiến chúng sinh làm 10 điều ác hay sao? Dựa vào đạo lý này để suy nghiệm, có thể hiểu rõ rằng lời nói, hành động của chư Phật không trái nghịch nhau. Nếu như Đức Thích Ca chỉ dẫn, khuyến khích tất cả phàm phu, trọn cuộc đời họ, chuyên niệm danh hiệu Phật, siêng tu các công hạnh, sau khi mạng chung quyết định giảng sinh cực lạc, tức là các đức Phật khác ở mười phương ắt cũng đều phải tán thán, khuyến khích, chứng minh cho sự giáo hóa này. Vì sao? Vì các ngài đều chứng đắc đồng thể đại bi. Lời dạy của một đức Phật, tức là lời dạy của tất cả chư Phật. Lời dạy của tất cả chư Phật cũng tức là lời dạy của một đức Phật. Chẳng hạn như kinh A Di Đà nói: Đức Thích Ca tán thán cảnh giới trang nghiêm của cõi cực lạc, lại khuyến khích tất cả phàm phu, một ngày cho đến bảy ngày, một lòng chuyên niệm danh hiệu của Đức A-di-đà, quyết định sẽ được giảng sinh. Kế đó, đoạn dưới nói: Trong mười phương thế giới, mỗi phương có hằng hà sa chư Phật, đồng lên tiếng tán thán Đức Phật Thích Ca ở cõi ngũ trược, ác thời, ác thế giới, ác chúng sinh, ác kiến, ác tà. Lúc chúng sinh không có lòng tin, mà có thể chỉ dẫn tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khuyên chúng sinh xưng niệm quyết định giảng sinh. Đây là một chứng minh cho sự nhất trí của chư Phật. Mười phương chư Phật e rằng chúng sinh không tin lời dạy của Phật Thích Ca, các ngài bèn đồng tâm, đồng thời hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm các cõi tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật. Tất cả chúng sinh đều phải nên tin nhận lời dạy dỗ, tán thán, chứng tín của Phật Thích Ca. Tất cả phàm phu, bất luận tội phước nhiều ít, căn cơ cao thấp, chỉ cần trọn cả một đời, hoặc ít nhất là một ngày cho đến bảy ngày, một lòng chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, quyết định sẽ được giảng sinh, chắc chắn không còn nghi ngờ. Bởi thế, lời dạy của một đức Phật ắt sẽ được tất cả chư Phật chứng thành. Đây gọi là từ người mà thiết lập lòng tin. Kế đến, từ công hạnh thiết lập lòng tin. Công hạnh có hai loại, một là chánh hạnh, hai là tạp hạnh. Như phẩm hai hạnh ở trên đã nói, sợ phiền toái nên không ghi ra, xin người đọc hiểu ý. 3. Hồi hướng phát nguyện tâm, nghĩa là đem tất cả thiện căn thế gian, xuất thế gian, hoặc do thân khẩu ý nghiệp tự tu tập, hoặc do thân khẩu ý nghiệp tùy hỷ công đức tu tập của tất cả phàm thánh, từ đời quá khứ cho đến hiện nay, dùng lòng tin thâm sâu chân thật, hồi hướng nguyện sanh cực lạc. Đây gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Lại nữa, sự hồi hướng phát nguyện giảng sinh này phải do tâm chân thật quyết định. Hồi hướng phát nguyện cầu sinh, lòng tin thâm sâu chân thật này cứng chắc như kim cương, quyết không bị những người dị kiến, dị học, biệt giải, biệt hành làm động loạn phá hoại. Chỉ nên một lòng quyết định, thẳng đường tiến bước, không được nghe lời kẻ khác, rồi phân vân lưỡng lự, sinh lòng sợ hãi, làm mất đi lợi ích lớn của sự giảng sinh. Hỏi, nếu như có người tu tạp hạnh, tà hạnh, không cùng kiến giải, hạnh nguyện, đến làm mê hoặc, não loạn, hoặc dùng đủ thứ luận điệu cho rằng không có sự giảng sinh, hoặc nói rằng chúng sinh từ vô thủy đến nay, ba nghiệp, thân, khẩu, ý, đối với tất cả phàm thánh, đã tạo đủ các tội như thập ác, ngũ nghịch, phạm bốn giới trọng, hủy bán chánh pháp, làm nhất xiển đề, phá giới, phá kiến, vân vân, chưa thể diệt hết. Quả báo của những tội ác này là ác đạo trong ba cõi. Làm sao có thể trong một đời tu phước, niệm Phật mà có thể tức khắc chứng nhập vào cõi vô lậu vô sinh, vĩnh viễn chứng đắc bất thoái chuyển? Đáp: giáo, lý, hành, giải của chư Phật số lượng nhiều hơn hằng sa, tất cả tùy theo cơ duyên, tình cảnh của chúng sinh mà thiết lập. Những điều có thể thấy, có thể tin trên thế gian, chẳng hạn như ánh sáng phá trừ bóng tối, không gian có thể bao hàm vạn hữu, đất có thể chuyên chở, nuôi dưỡng vạn vật, nước đem đến sự tươi nhuận, lửa đem đến sự thành quại của vạn vật. Tất cả những sự việc này là pháp đối đãi, mà còn có thể đem đến ngàn muôn sự lợi ích khác nhau. Huống là thần lực không thể nghĩ bàn của Phật Pháp, lẽ nào không có muôn ngàn sự lợi ích? Nếu như tạo một nghiệp, thì sẽ tự đem đến cho mình một phiền não. Nếu như tu một pháp môn, thì sẽ bước vào một cửa trí tuệ giải thoát. Mọi người đều tùy theo nhân duyên của mình mà khởi hạnh tu tập, cầu mong sự giải thoát. Ông vì cớ gì đem những pháp tu mà tôi không có duyên đến làm chướng ngại sự tu tập của tôi? Pháp môn mà tôi ưa thích, tức là pháp môn mà tôi có duyên, đây không phải là chỗ ông mong cầu. Còn pháp môn mà ông ưa thích, tức là pháp môn mà ông có duyên, nó cũng không phải là chỗ tôi mong cầu. Như vậy, mỗi người tùy theo ý thích của mình mà tu tập, ắt sẽ mau gặt được quả giải thoát. Hành giả nên biết, nếu muốn học tập giải môn, thì từ phàm phu đến bậc thánh, nhẫn đến thành Phật, tất cả pháp môn đều phải học. Còn nếu muốn tu tập hành môn, cần phải nương vào pháp môn mà mình có duyên, ít dùng sức, ít lao nhọc mà được nhiều sự lợi ích. Xin bẩm bạch cùng các hành giả tu hạnh giảng sinh, hiện nay xin đưa ra một ví dụ giúp cho hành giả giữ vững lòng tin của mình, không để cho bọn tà ma ngoại đạo dị kiến lung lạc. Ví như có người đi về hướng Tây trăm ngàn dặm đường, khoảng giữa lộ trình có hai dòng sông chắn ngang, dòng sông lửa ở phía nam, dòng sông nước ở phía bắc. Mỗi dòng sông rộng đến độ trăm thước, sâu không thấy đáy, hai phía nam bắc không thấy ngằn mé. Băng qua hai dòng sông nước và lửa có một con đường trắng rộng độ hơn một tấc, từ bờ phía đông sang bờ phía tây dài độ 200 bước. Bên phía dòng sông nước sóng vỗ ào ạt làm mặt đường trở thành trơn tuột, còn bên phía dòng sông lửa, lửa bốc mù mịt làm cho mặt đường trở thành nóng bỏng. Hai bên nước lửa tung tóe không lúc nào ngừng. Người đó đến gần bờ sông, chung quanh đồng không mông quạnh, thốt nhiên có lũ đạo tặc và ác thú. Thấy người đó đơn độc, bèn đuổi theo muốn sát hại. Người đó sợ chết bèn bỏ chạy về hướng Tây. Thấy hai dòng sông lớn này, trong lòng tự nghĩ: dòng sông này dài không thấy đầu đuôi, băng ngang là một con đường trắng nhỏ hẹp. Hai bờ tuy cách nhau không xa, nhưng làm sao qua được? Hôm nay chắc bị chết ở chốn này. Vừa muốn quay đầu, liền thấy lũ đạo tặc và ác thú phía sau đã đến gần kề. Nếu muốn đi về phía nam hoặc bắc thì lại bị ác thú rắn độc đón đầu. Muốn theo con đường chạy về phía tây lại sợ hai con sông nước lửa. Trong lúc đang bàng hoàng sợ hãi, bèn tự nghĩ thầm: bây giờ quay lại cũng chết, đứng lại cũng chết, đi tới cũng chết, đường nào cũng chết, chỉ bằng cứ theo phía trước mà tiến bước. Nếu đã có con đường này, ắt sẽ thoát hiểm. Vừa nghĩ như vậy, bỗng nghe bên bờ phía đông, phía sau có tiếng người khuyến khích: ông nên kiên quyết đi về hướng Tây, ắt không còn nguy hiểm, nếu đứng lại thì sẽ chết. Lại nghe bên bờ phía Tây, trước mặt, có tiếng người gọi: ông nên một lòng chánh niệm đi thẳng qua đây, ta sẽ bảo vệ cho ông, không nên sợ bị rơi xuống nước, lửa. Người đó nghe tiếng hai phía, bên khuyên, bên gọi, tức thời chấn chỉnh thân tâm, quyết định không còn rụt rè, nghi ngại, đi thẳng theo con đường trước mặt. Vừa mới đi được một đoạn, bỗng nghe bọn đạo tặc bên bờ phía đông kêu réo: ông hãy quay lại, con đường trước mặt rất hiểm nghèo, không qua được, chắc chắn sẽ bị chết. Chúng tôi không có ác ý gì với ông. Người đó tuy nghe tiếng kêu réo, vẫn nhất quyết không quay đầu, một lòng lần theo con đường đi thẳng tới trước. Không bao lâu đã qua đến bờ bên kia, vĩnh viễn lìa xa ách nạn, gặp lại bạn bè, vô cùng hạnh phúc. Ở đây, bờ phía đông dĩ cho cõi nhà lửa Ta Bà, bờ phía tây dĩ cho cõi nước báu Cực Lạc. Lũ đạo tặc và ác thú giả vờ thân thiện, dĩ cho sáu căn, sáu thức, sáu trần, ngũ ấm, tứ đài, vân vân. Đồng không mông quạnh, dĩ cho sự việc thường theo bọn ác tri thức, không gặp được thiện tri thức chân thật. Hai con sông nước, lửa, dĩ cho chúng sinh tham ái giống như nước, sân ghét giống như lửa. Con đường trắng rộng độ hơn một tấc, dĩ cho trong sự tham sân phiền não của chúng sinh, có thể sinh khởi tâm nguyện vãng sinh thanh tịnh. Lại như tâm tham, sân, si, hỷ, hừng, nên dí với nước lửa, còn tâm thiện yếu ớt nên dí với con đường trắng nhỏ hẹp. Lại nữa, sóng dỗ ào ạt làm mặt đường trở nên trơn tuột, dí cho tâm tham ái thường khởi động làm nhiễm ô thiện căn. Lửa bốc mù mịt làm mặt đường trở thành nóng bỏng, dí cho tâm hiềm hận có thể thiêu đốt công đức pháp tài. Người đi về phía Tây ví cho sự hồi hướng các công hạnh tu tập để vãng sinh Cực Lạc. Nghe bên bờ phía đông có tiếng người khuyến khích, bèn đi về phía Tây. Dĩ cho sau khi Đức Thích Ca diệt độ, người đời sau tuy không còn thấy được Ngài, nhưng vẫn còn giáo pháp để lại, giống như âm thanh, tức lời dạy. Vừa mới đi một đoạn, nghe bọn đạo tặc kêu réo, dĩ cho những người biệt giải, biệt hành, hoặc những kẻ ác kiến, vân vân, dùng những luận điệu mê hoặc não loạn, làm cho hành giả thoái thất đạo tâm. Bờ phía Tây có tiếng người gọi, dĩ như nguyện ý của Đức A-di-đà. Không bao lâu qua đến bờ bên kia, gặp lại bạn bè, dĩ cho chúng sinh đắm chìm trong sinh tử, luân hồi dài lâu, mê hoặc điên đảo, tự trói tự buộc, không được giải thoát, nhờ ơn Đức Thích Ca chỉ dạy pháp môn Tây Phương Tịnh Độ, lại nhờ ơn Đức A-di-đà thiết tha mời gọi. Hiện nay tin tưởng thuận theo ý nguyện của hai ngài, không quan tâm đến hai dòng nước lửa, tâm tâm niệm niệm hướng về Tây Phương, nương theo con đường nguyện lực của Phật. Sau khi mệnh chung, giảng sinh Cực Lạc, được diện kiến Đức A-di-đà, vui mừng không tả xiết. Lại nữa, tất cả hành giả, trong lúc đi đứng, nằm ngồi, ba nghiệp tu tập, bất luận ngày đêm, sáng tối, thường phải nên hiểu như vậy, nghĩ như vậy, cho nên gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Lại nữa, hồi hướng còn có nghĩa là sau khi vãng sinh cực lạc, khởi tâm đại bi, quay trở lại cõi sinh tử, giáo hóa chúng sinh, đây cũng gọi là hồi hướng. Ba tâm đầy đủ, không hạnh nào không thành tựu. Hạnh nguyện đã thành tựu, không thể nào không vãng sinh cực lạc. Lại nữa, phải nên biết rằng tâm này bao hàm tất cả ý nghĩa của hai hạnh, định thiện và tán thiện. Vãng sinh lễ tán nói: Hỏi, nay muốn khuyên người khác vãng sinh, không biết ba pháp an tâm, khởi hạnh và tác nghiệp, pháp nào giúp hành giả nhất định sẽ được vãng sinh? Đáp: Muốn vãng sinh cực lạc, như Quán Kinh có nói, phải đầy đủ ba tâm mới được vãng sinh. Ba tâm đó là: một, chí thành tâm, nghĩa là thân nghiệp lễ bái Phật A Di Đà, khẩu nghiệp tán thán xưng dương Phật A Di Đà, ý nghiệp chuyên niệm quán sát Phật A Di Đà. Lúc khởi ba nghiệp cần phải chân thực, nên gọi là chí thành tâm. Hai, thâm tâm, nghĩa là lòng tin chân thực, nên hiểu rằng tự thân mình là một phàm phu đầy phiền não, thiện căn mỏng ít, trôi lăn ba cõi, không ra khỏi nhà lửa. Hiện nay tin bổn nguyện hoằng thệ của Phật A Di Đà, xưng niệm danh hiệu ít nhất là 10 tiếng, 1 tiếng, vân vân, quyết định sẽ được vãng sinh. Trong tâm không còn một niệm nghi ngờ, nên gọi là thâm tâm. 3. Hồi hướng phát nguyện tâm. Tất cả thiện căn tu tập được đều hồi hướng cầu vãng sinh cực lạc, nên gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Đầy đủ ba tâm này, ắt sẽ được vãng sinh. Nếu như thiếu một thì không được vãng sinh, như Quán Kinh đã nói rõ, phải nên biết như vậy. Lời bàn: ba tâm được dẫn giải ở trên là ba điều trọng yếu cho hành giả. Vì sao? Quán Kinh nói, đầy đủ ba tâm ắt sinh cực lạc. Rõ ràng là đầy đủ ba tâm chắc chắn sẽ được vãng sinh. Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận nói, nếu thiếu một tâm không được vãng sinh. Rõ ràng là nếu thiếu một tâm càng không được vãng sinh. Nhân đây, người muốn vãng sinh cực lạc phải có đầy đủ ba tâm. Trong đây, chí thành tâm tức là tâm chân thực, tướng trạng như vừa được mô tả ở trên. Thế nhưng, bên ngoài hiện tướng hiện thiện, tinh tấn, còn bên trong thì giả dối hư ngụy. Bên trong và bên ngoài tương phản, nghĩa là bên ngoài có vẻ trí tuệ, mà bên trong thì ngu si. Hiền là trái với ngu, nghĩa là ngoài thì hiền, mà trong thì ngu. Thiện là trái với ác, tinh tấn là trái với biến nhát, nghĩa là bên ngoài hiện tướng tinh tiến, bên trong lòng lại biến lười. Bên trong giả dối hư ngụy, vân vân. Bên trong là đối với bên ngoài mà nói, nghĩa là sự nghĩ ngợi trong lòng và tướng trạng hiện ra bên ngoài hoàn toàn trái ngược nhau. Kế đến, thâm tâm tức là lòng tin sâu xa. Nên biết, nghi ngờ là nguyên nhân giữ chúng sinh trong nhà sinh tử. Lòng tin là động lực đưa hữu tình vào thành niết bàn. Bởi thế, hiện nay kiến lập hai loại tín tâm là để quyết định vãng sinh chính phẩm liên hoa. Lại nữa, trong đây nói tất cả biệt giải, biệt hành, dị học, dị kiến, vân vân là chỉ cho giải, hành, học, kiến của thánh đạo môn, còn những công hạnh khác là chỉ cho tịnh độ môn. Điều này có thể thấy rõ trong kinh. Như vậy, bổn ý của Ngài Thiện Đạo cũng không ra ngoài phạm vi của hai môn thánh đạo và tịnh độ. Ngoài ra, nên biết rằng ý nghĩa của hồi hướng phát nguyện tâm cũng không thể giải thích cách khác được. Ba tâm này, nếu nói tổng quát, là chỉ chung cho tất cả pháp hành. Còn nếu nói riêng rẽ, là chỉ riêng cho công hạnh vãng sinh. Này nêu ra chung để bao quát riêng, ý nghĩa ắt sẽ đầy đủ. Hành giả phải nên để ý, không được sơ suất.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net